Sắc màu cuộc sống. Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu mà bạn thích. Danny Kaye. Cuộc sống là một bức tranh đa sắc được tạo nên từ những mối quan hệ tương tác trong gia đình và ngoài xã hội. Khi còn bé, bạn được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ và người thân. Tình yêu thương vô điều kiện của gia đình sẽ trở thành gam màu nền của bức tranh cuộc đời bạn. Tiếp đến khi bạn lớn khôn hơn, cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những gam màu về các mối quan hệ xã hội, chẳng hạn như thầy cô, bạn bè. Đó có thể là màu đỏ của sự tri ân, màu xanh của niềm tin, màu tím của sự tin cậy, màu hồng của sự đồng điệu. Tất cả các gam màu này sẽ khiến cho cuộc sống của bạn trở nên phong phú hơn. Bạn sẽ hiểu được chuyển biến tâm lý, tình cảm, suy nghĩ của mình trước những đổi thay của cuộc sống. Hiểu được cảm giác của bản thân khi nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về những người thân yêu trong gia đình, hay nên xử sự như thế nào khi bị ai đó đối xử không công bằng, thậm chí là bị ghét bỏ. Có thể trong những năm tháng này, bạn sẽ khó tránh được cảm giác thất vọng khi nhận ra không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra như mình mong muốn. Lúc này, bức tranh cuộc sống của bạn sẽ có thêm nhiều gam màu khác. Đó có thể là màu đen của sự tĩnh lặng, màu xám của sự hoài nghi, màu nâu của sự cô đơn. Cuộc sống của con người được tạo nên từ sự tương tác giữa cho và nhận. Nhưng trên hết, sống là yêu thương và tha thứ cho cả những người đã từng làm bạn tổn thương. Bức tranh cuộc sống của bạn chỉ trở nên đa sắc và hài hòa một khi bạn mở rộng lòng mình và không ngại sẻ chia. Đã đến lúc bạn phải trưởng thành, hãy dũng cảm dấn thân. Làng đường giữa. Cuộc đời tựa như viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám trong treo hay trở thành một viên ngọc sáng. Yvette Robert. Có bao giờ bạn để ý quan sát những chiếc xe di chuyển giữa các làn đường trên đường cao tốc không? Bạn có thấy rằng khi chiếc xe phía trước bỗng nhiên chạy chậm dần lại, thì ngay lập tức chiếc sau sẽ bẻ tay lái, chuyển sang làn đường bên cạnh để không làm giảm vận tốc của mình. Tất nhiên, việc thay đổi đường chạy quá nhiều lần khi lái xe không phải là một ý tưởng hay, nhưng nó sẽ giúp cho xe cộ lưu thông nhịp nhàng hơn. Những người lái xe cẩn thận luôn chọn cho mình làn đường của dòng xe chạy chậm. Trong khi đó, những người thích mạo hiểm lại cho xe vào làn đường có tốc độ cao. Và còn lại, làn đường ở giữa sẽ dành cho những ai không đi quá nhanh cũng không quá chậm. Từ điển Webster định nghĩa từ thành niên, có nghĩa là thời điểm chuyển giao giữa độ tuổi thiếu niên và trưởng thành ở một người bình thường. Ngày nay, một người đang ở độ tuổi vị thành niên thường không có nhiều thời gian để suy tưởng, vì cuộc sống của họ là một chuỗi sự kiện gắn liền nhau, vừa ồn ả lại vừa căng thẳng. Thế nhưng có thể nói, đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mỗi người. Tôi thích xếp lứa tuổi của mình vào nhóm những người ở giữa, bởi chúng tôi không chỉ đang mắc kẹt trong xã hội của người lớn, mà còn kẹt giữa thời niên thiếu của chính mình. Bước vào tuổi vị thành niên, tôi sẽ không còn chơi trò lâu đài cát hay là vui đùa nhảy nhót trong giờ ra chơi nữa. Barney, Big Bird, búp bê Barbie và chơi lò cò sẽ thuộc về quá khứ. Nhưng nếu nhìn sang phạm vi của một người đã trưởng thành, thì tôi vẫn chưa thể đi bỏ phiếu, vẫn đang sống với ba mẹ và chưa thể biết được sự khắc nghiệt của cuộc sống là gì. Và kết quả là tôi có cảm giác như mình đang bị lôi kéo giữa hai thái cực đó, vừa muốn quay lại với tuổi thơ, vừa muốn mau chóng trở thành một người lớn. Tôi muốn quay về thời thơ ấu để tận hưởng nó một cách trọn vẹn, nhưng đồng thời tôi lại muốn lao nhanh về phía trước để tìm thấy lối đi cho riêng mình trong thế giới của những người độc lập. Tôi nhận ra là tôi đã không còn là một đứa trẻ, nhưng cũng chưa phải là một người trưởng thành. Nhưng trở thành một trẻ vị thành niên thực sự là thế nào? Có phải đó là áp lực học hành, thi cử, triền miên, cùng những rắc rối trong các mối quan hệ, bạn bè, trường lớp? Đó có phải là một cây mụn bỗng dưng mọc ngay trước buổi tối mà bạn có được cái hẹn hò đầu tiên? Hay là việc phải nghĩ ra lời bào chữa cho hành động về nhà trễ sau buổi tiệc liên quan cùng với bạn bè? Tôi không cho rằng mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Tuổi vị thành niên là một bước chuyển tiếp, chuẩn bị cho ngày ta vượt khỏi vòng tay che chở của gia đình và vững chãi bước vào đời. Nó giúp các bạn trẻ có thêm thời gian để tích lũy cho mình những bài học cần thiết trong quá trình trưởng thành. Khi nghĩ về thời thơ ấu, hẳn có lúc bạn thấy đó thật là hoàn hảo và chỉ mong được trở về thuở ấy để tận hưởng những tháng ngày tuyệt vời. Nhưng liệu trò chơi xây lâu đài cát và lắp ráp mô hình sẽ giúp bạn thích thú được bao lâu? Bạn có thật sự thoải mái khi bị mọi người sai bảo phải làm những điều mà mình không thích và không bao giờ được giải thích tại sao là phải như vậy? Còn với việc trở thành một người trưởng thành thì sao? Liệu bạn có sẵn sàng để thế chấp và chi trả các khoản tiền mua nhà, mua xe? Bạn có sẵn sàng kết hôn và nuôi sống cả một gia đình? Bạn có sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm như ba mẹ bạn đã và đang làm không? Hãy bỏ ra dù chỉ một phút thôi để suy nghĩ về cuộc sống của bạn và những nơi mà bạn sẽ tới. Hãy nghĩ tới những vùng đất, những địa danh lý thú, mới mẻ và có khả năng kích thích trí tưởng tượng của bạn. Những nơi đó sẽ đem đến cho bạn thêm nhiều điều hiểu biết để tạo thành những dữ liệu của cuộc sống. Chắc chắn là những thử thách mà bạn trải qua trong giai đoạn vị thành niên sẽ trở thành hành trang quý giá cho tương lai. Vì vậy, tuổi vị thành niên là một giai đoạn quan trọng mà tất cả chúng ta đều cần phải trải nghiệm trọn vẹn, chứ không phải là tìm cách né tránh hoặc là đốt cháy giai đoạn. Hãy tôn trọng, hưởng thụ nhưng đừng vội vã. Đây không phải là làng đường dành cho người sống vội, nhưng đó cũng không thuộc về làng đường chỉ dành riêng cho người sống chậm và cam chịu. Giai đoạn này chứa đựng rất nhiều điều thú vị và luôn từng ngày chờ bạn khám phá. Nó có cả những mặt tốt, những mặt xấu, cũng như cả thành công lẫn thất bại. Nói cách khác, cuộc sống của lứa tuổi vị thành niên là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Tất cả những gì bạn cần làm là tiếp tục bước đi trong tinh thần khám phá và chinh phục. Sarah Caffarelli. Những cuộc nói chuyện trong xe. Cha vẫn luôn yêu thương tôi, dù cách thể hiện tình yêu của cha có khác. Khuyết danh. Tôi bắt đầu tập lái xe và khởi đầu hành trình thu phục chiếc xe của gia đình vào năm ngoái. Nhờ vào năng khiếu của mình, tôi đã làm cho đuôi xe của ba mẹ luôn bị bẹp dí. Khi thì vì đụng vô gốc cây, khi thì hút vô hàng rào, khi thì da phải ủ đất. Lần đầu tiên tôi ngồi sau chiếc vô lăng, mẹ đang ngồi bên cạnh và hướng dẫn tôi lái một vòng quanh khu đậu xe. Thế nhưng, ngay trong buổi tập đầu tiên, tôi đã biết là mẹ không phải là một giáo viên giỏi. Thay vì bình tĩnh chỉ dẫn tôi cách lái, mẹ cứ hét toáng lên, tay thì cấu chặt vô ghế, rồi còn cố đạp thắng giúp tôi nữa chứ. Kết quả là những chỉ dẫn có ích của mẹ lại càng khiến cho tôi thấy rối rắm thêm. Và vào một buổi chiều nọ, việc cả hai mẹ con tôi phải vô trạm y tế với những vết rầy xước trên người đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng tôi học lái xe từ mẹ. Sau đó nhiệm vụ dạy cho tôi lái xe được chuyển sang cho ba. Ý nghĩ học lái xe từ ba khiến tôi cảm thấy lo sợ. Dù rất yêu thương ba, Nhưng mà tôi không nghĩ là chuyện học lái xe với ông có thể diễn ra suôn sẻ và thoải mái. Ba tôi không la hét như mẹ, nhưng dường như để bù lại cho cách dạy của mẹ, ông không nói lời nào cả. Chúng tôi có một tình cha con rất điển hình. Nếu ba hỏi chuyện trường lớp, tôi trả lời với ông đơn giản là rất tốt. Và đó chính là nội dung chủ yếu của hầu hết các cuộc trò chuyện giữa hai cha con. Cho nên chuyện phải trải qua hàng giờ đồng hồ liền trong xe với ba khiến tôi không khỏi lo lắng. Lần đầu tiên ngồi chung xe, tôi không ngạc nhiên trước những gì xảy ra. Chúng tôi lái xe lòng vòng, không ai nói một lời nào trừ một vài câu ba hướng dẫn cách rẽ trái rẽ phải. Nhưng khi những bài học căng thẳng trôi qua, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Ba bật radio lên và chúng tôi thoải mái thưởng thức những bài hát của nhóm Rolling Stones, nhóm nhạc mà ba yêu thích nhất. Và ba bắt đầu nói. Ba kể tôi nghe những lần thất bại trong cuộc sống của mình, về những chuyện xảy ra trong thời trai trẻ và cả chuyện lần hẹn hò đầu tiên với mẹ nữa. Lần nói chuyện đầu tiên đó đã khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi tự hỏi, tại sao những năm trước ba không hề nói với tôi bất cứ điều gì mà bây giờ lại kể cho tôi nghe nhiều như vậy? Từ ngày ngồi sau vô lăng với ba, khả năng lái xe của tôi đã khá hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là những lần luyện tập này đã giúp tôi hiểu hơn về người cha đáng kính của mình. Tôi nhận ra là việc sống chung mái nhà với ba thì cũng chưa đủ, mà phải chia sẻ thời gian với nhau thì cha con tôi mới thật sự hiểu nhau. Nicole Doctor. Người xa lạ thân thuộc. Sức mạnh của mẹ chính là tình yêu mẹ dành cho con. Hai mẹ con tôi không có bất cứ một điểm chung nào cả. Dù mọi người đều cho rằng sau khi lớn lên, con cái thường có xu hướng giống ba mẹ. Nhưng tôi tin điều này sẽ không xảy tới với mẹ con tôi. Chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, nhất là trong những năm gần đây, khi mà đa số những cuộc nói chuyện giữa mẹ con tôi thường kết thúc bằng một màn cãi giả. Và sau đó thì tôi trốn biệt trong phòng. Lý do không phải là vì mẹ con tôi không yêu thương nhau, mà là vì tôi cho rằng mẹ hoàn toàn chẳng hiểu gì về tôi cả. Mẹ không hiểu được tại sao tôi vẫn thích chơi với bọn con trai khi đã bước vào tuổi vị thành niên. Hay là tại sao tôi không thích mặc quần bó với áo thun rộng thùng thình đi tới trường. Mẹ thường nói, mẹ biết là con đang cảm thấy như thế nào. Để giúp tôi lấy lại bình tĩnh khi hai mẹ con tranh cãi về một vấn đề gì đó. Thế nhưng câu nói của mẹ thường chỉ khiến tôi trở nên giận dữ hơn mà thôi. Tôi luôn nói với mẹ rằng, mẹ không hề hiểu cảm giác của con, mẹ không hề biết con đang cảm thấy thế nào. Khi đã trưởng thành, tôi đã suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa mẹ con tôi. Tôi nhận ra là tôi cũng hoàn toàn không hiểu gì về mẹ cả. Mẹ là người sinh ra tôi và đã chăm lo cho tôi suốt bao nhiêu năm qua. Là người băng bó các vết thương trên đầu gối của tôi mỗi khi tôi nghịch ngợm. Là người lau nước mắt cho tôi mỗi khi tôi vấp ngã. Thế nhưng điều đáng nói là tôi không biết gì về mẹ ngoại trừ những cuộc phiêu lưu thời đại học mà một đôi lần mẹ đã kể cho tôi nghe. Tôi phát hiện ra rằng tôi hiểu bạn bè mình nhiều hơn hiểu mẹ. Điều này khiến tôi cảm thấy hết sức đau lòng. Tôi quyết định xem lại các cuốn album của mẹ với hy vọng có thể biết thêm vài thông tin về mẹ thông qua các bức ảnh đã ố vàng. Tôi chợt nhận ra đôi mắt màu nâu đậm của mẹ giống với đôi mắt của tôi thường nhìn thấy trong gương mỗi sáng. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều danh hiệu được liệt kê dưới các bức hình của mẹ. Nữ hoàng dạ hội cuối năm, đội trưởng đội cổ vũ, đại biểu danh dự học sinh toàn khóa, thành viên đội công tác xã hội quốc gia và ước mơ trở thành bác sĩ của mẹ tôi. mà bây giờ đã trở thành hiện thực. Lúc bấy giờ mẹ chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi, nhưng rõ ràng thành tích của mẹ đã vượt xa những gì mà tôi đạt được hôm nay. Tiếp theo tôi nhìn thấy tấm hình của một cô gái đẹp và quyến rũ đến lạ kỳ, với mái tóc nâu ống ả, xõa ngang vai. Cô gái mặc một bộ váy dài màu trắng và đang cười rất tươi khi được trao vương miện. Tôi tiếp tục nhận ra mẹ trong bộ ảnh đen trắng, mặc váy xếp gấp với áo len dài tay, đứng chụp bên một khẩu súng tự động. Vẻ tươi tắn, mạnh mẽ khiến mẹ trông thật là đặc biệt. Tôi so sánh cô gái trong hình với mẹ của tôi bây giờ và nhận ra vẻ xa lạ kia chứa đựng một điều gì đó thật là giản dị và thân thuộc. Tôi nhận ra sai lầm của mình khi cho rằng giữa hai mẹ con tôi chẳng có điểm gì chung. Chúng tôi giống nhau nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi thật sự tự hào về những gì mẹ đã làm được, và thật tuyệt vời cho tôi nếu sau này tôi giống mẹ. Jenny Saffret.
Ngày hội khiêu vũ. Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu bạn thích. Đó là buổi khiêu vũ đáng nhớ nhất trong đời học sinh của tôi. Trước đó, tôi là một cậu bé nhút nhát và chưa bao giờ thích thú với những lễ hội như thế này. Tôi đưa mắt nhìn quanh, một vài cậu bạn của tôi đã bắt đầu lướt nhẹ nhàng theo điệu slow cùng các bạn gái. Tôi tự hỏi làm thế nào có thể mời một bạn nữ ra nhảy với mình. Làm thế nào để biết cô ấy sẽ không từ chối? Tôi nhìn sang cậu bạn bên cạnh, người vừa ngồi xuống với vẻ mặt buồn so. Tớ bị từ chối, cô ấy thẳng thừng từ chối. Tôi thở dài, cái ý nghĩ bị từ chối khiến tôi chùn bước. Tôi vẫn chưa có đủ can đảm để mời bất kỳ cô gái nào ra nhảy cùng mình. Vài tuần trước khi diễn ra buổi khiêu vũ này, tôi đã quan sát các bạn nữ trong lớp. Một vài người tỏ ra quá táo bạo, một số khác lại quá ít nói. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một đối tượng phù hợp. Tôi quyết định bằng mọi giá phải mời cô ấy nhảy ở vũ hội sắp tới. May mắn cho tôi là những bạn trai trong lớp đã hết lòng ủng hộ tôi. Cậu bạn cùng bàn với tôi bảo, tụi tao sẽ ủng hộ mày. Trong khi vài cậu bạn khác lại nói, yên tâm đi, chuyện nhỏ thôi mà. Cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đến. Tôi mặc bộ quần áo yêu thích nhất của mình và đến buổi vũ hội với mái tóc đã được cắt gọn và vuốt ren kỹ lưỡng. Trên đường đi, bố tôi động viên. Can đảm lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nhớ là phải tỏ ra thân thiện nhé. Trước khi cho xe chạy đi, ông vẫy tay và nói to, giành chiến thắng nào, con trai! Tôi đánh mất sự tự tin và can đảm ngay khi bước vào vũ hội. Tôi đi lòng vòng để tìm cô bạn ấy. Nhưng khi đã nhìn thấy cô ấy, tôi lại chỉ dám quan sát từ xa và tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hôm đó, cô ấy mặc một chiếc váy hồng với mái tóc nâu dài buông xõa ngang vai. Dưới ánh đèn, cô ấy trông thật tuyệt. Khi DJ thông báo chỉ còn một bản nhạc nữa là buổi vũ hội sẽ kết thúc, tôi nhìn về phía cô ấy, nghĩ thầm. Đây là cơ hội cuối cùng, can đảm lên nào. Thế nhưng bất chấp những suy nghĩ tích cực này, đôi chân tôi như dính chặt vào sàn nhà. Cô ấy đang trò chuyện với bạn. Cuối cùng, thu hết can đảm, tôi tiến lại gần, nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh của cô bạn và đề nghị, cậu nhảy với mình bài này được không? Thoáng chút bối rối, cô ấy gật đầu, được thôi. Tôi vòng tay qua eo cô bạn của mình và dìu cô ấy đi trong tiếng nhạc du dương. Dù rất chú tâm cho điệu nhảy, nhưng tôi cũng kịp nhìn thấy những cái nháy mắt, gật đầu của các cậu bạn trong nhóm. Khi điệu nhảy kết thúc, tôi có cảm giác như mình vừa trở về sau một giấc mơ tuyệt đẹp. Trên đường về nhà, tôi tủm tỉm cười trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy là tôi không chỉ khắc phục được tính nhút nhát, mà còn phát hiện ra mình khiêu vũ không đến nỗi tệ. tên ăn trộm Lego. Chỉ cần thêm 2 miếng Lego nữa là tôi sẽ hoàn chỉnh mô hình máy bay của mình. Tôi nhìn sang Matt và thầm ganh tị với đống Lego thật lớn của cậu ấy. Matt thật may mắn. Mẹ tôi luôn dạy tôi rằng lấy trộm là một hành động sai trái và tôi chưa bao giờ làm trái lời bà. Thế nhưng lúc này, tất cả những gì tôi muốn là hoàn thiện mô hình máy bay của mình. Tôi nhìn sang Matt một lần nữa. Cậu ấy vừa đi khỏi phòng. Tôi lấy 2 mảnh Lego màu đen của Matt và cho vào túi quần. Tôi thực hiện việc này một cách êm thấm đến nỗi Matt không hề phát hiện ra. Tôi trở về nhà với 2 mảnh Lego giấu trong túi quần. Bố mẹ tôi không biết, Matt không biết và không ai trên thế giới này biết được điều tôi vừa làm. Tôi lắp 2 mảnh xếp vào mô hình máy bay của mình và ngắm nghía nó với tất cả sự hài lòng. Bây giờ tác phẩm của tôi trông rất hoàn chỉnh. Dù trước đó tôi cảm thấy có lỗi với Matt và có ý định trả lại 2 mảnh Lego cho cậu ấy. Nhưng khi nhìn chúng vừa khích vào mô hình máy bay của mình, tôi lại quên bẵng đi ý định đó. Hơn 10 năm sau, trong lúc soạn lại đồ đạc, tôi nhìn thấy những kỷ vật thời thơ ấu và nhận ra túi đựng mô hình Lego. Từ lâu rồi tôi không còn chơi trò này và cũng không còn nhớ đến nó nữa. Tôi nhìn mô hình máy bay và nhận ra 2 mảnh Lego tôi đã lấy cắp của Matt năm nào. Từ hôm đó, 2 chữ lấy cắp cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi. Vào lúc 7 tuổi, tôi đã là một tên trộm, một kẻ lừa đảo với chính người bạn thân của mình. Đó là việc làm sai trái. Bố mẹ và thầy cô trong trường đã dạy tôi ăn cắp là xấu xa. Tôi ngồi nhìn những mảnh Lego đó, chỉ muốn quẳng nó đi thật xa và quên chuyện xảy ra trong quá khứ. Thế nhưng tôi biết, dù có làm thế chăng nữa, thì cảm giác tội lỗi vẫn sẽ còn đeo bám tôi mãi. Tại sao tôi lại cảm thấy hối hận như vậy, trong khi chỉ có tôi là biết chuyện gì đã xảy ra? Tôi cố gắng quên đi cảm giác phản bội bạn và dối trá, đang càng lúc càng rõ rệt trong lòng mình. Tôi tự hỏi tại sao mình lại cứ nhớ đến hành động ấy, trong khi đã quên đi rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi lấy một tờ giấy và viết thư cho Matt. Trong đó, tôi thừa nhận tội lỗi của mình. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau suốt 10 năm nay. Có thể Matt sẽ cảm thấy ngạc nhiên và cười to khi biết sự thật. Dù đã bỏ thư vào phong bì, nhưng cuối cùng tôi lại cất nó vào ngăn tủ và tảng lờ đi. Tôi đã không đủ can đảm đối mặt với nỗi sợ hãi khi phải nhận trách nhiệm cho hành động sai trái của mình và gửi lại Matt những thứ vốn thuộc về cậu ấy. Tôi tìm lý do để biện hộ cho hành động của mình là tôi không có địa chỉ của Matt. Cha của Matt trong đội bảo vệ vùng biển nên gia đình họ thường xuyên chuyển chỗ ở. Tuy vậy, tôi biết đó là một lý do không thuyết phục, bởi tôi có thể hỏi thăm địa chỉ của Matt thông qua những người bạn cũ. Tôi thực sự cảm thấy thất vọng về bản thân bởi tôi đã hành động như một kẻ hèn nhát. Chân thật là đức tính mà mọi trẻ em đều đã được dạy ở nhà và trong trường học. Thế nhưng hầu hết chúng ta lại không được học cách chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra. Cho đến giờ, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Lá thư vẫn nằm trong ngăn tủ và Matt vẫn không hề biết mình đã bị mất 2 mảnh xếp Lego. Nếu có ai đó biết một chàng trai tên Matt từng sống ở bang Alabama và từng có một người bạn tên là Betty, hãy nói với cậu ấy rằng tôi có một lá thư muốn gửi đến cậu ấy.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình da trắng thuộc tầng lớp trung thượng lưu ở một thị trấn nhỏ với khoảng 13.000 dân. Ba mẹ tôi luôn dạy tôi rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, bất kể màu da của họ là gì. Tôi lớn lên trong thời kỳ mà các đài truyền hình thường phát sóng chương trình Sesame Street, một chương trình thiếu nhi có những con búp bê xinh xắn với nhiều màu da khác nhau cùng sống vui vẻ bên nhau. Thị trấn của tôi có rất ít người da trắng, nên tôi luôn nhạy cảm với những lời bình luận về sắc tộc hay tôn giáo. Trong những cuộc chuyện trò với bạn bè, tôi thường cố gắng hướng câu chuyện giữa chúng tôi sang một chủ đề ít có liên quan tới vấn đề nhạy cảm này. Tôi cũng đã dạy cho cô em gái 3 tuổi của mình là không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Vì vậy tôi có thể khẳng định chắc chắn là tôi không phải là người thích tạo thành kiến với người khác. Hoặc cũng có thể là do tôi nghĩ như vậy. Mùa hè nọ, tôi tham dự một buổi thảo luận về vấn đề sắc tộc ở trường đại học Brown. Nơi đây tôi được gặp rất nhiều người mang các sắc tộc khác nhau, và đó thật sự là quãng thời gian tuyệt vời đối với tôi. Tôi đăng ký vào một lớp văn hóa, trong đó có một chuyên đề học về mối liên hệ giữa con người và nỗi sợ hãi. Trong chuyên đề đó, chúng tôi cùng nhau thảo luận các vấn đề về sắc tộc, tôn giáo và tình dục. Mọi người thẳng thắn bày tỏ chính kiến của mình về những nguyên nhân gây ra sự sợ hãi. Cũng chính nơi đây, lần đầu tiên tôi nhận thức được sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình về vấn đề sắc tộc. Một hôm, Lia, một cô gái người Mỹ gốc Phi, kể cho cả lớp nghe về những bất công mà cô ấy phải chịu đựng chỉ vì sự khác biệt màu da. Tôi ngồi im suốt buổi thảo luận hôm đó. Thế rồi khi chuẩn bị ra về, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Mình có thực sự là vô tội không khi mình từ chối không tham gia thảo luận vấn đề này? Tôi luôn cố gắng để trở thành một người có tư tưởng tự do, khoan dung và luôn biết cảm thông với người khác. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa tôi và một người thầy giáo gốc Do Thái cách đây không lâu. Hôm đó tôi đã hỏi thầy. Thầy ơi, nếu thầy đang đi trên đường phố vắng vẻ vào ban đêm và gặp một người đi ngược về hướng thầy, vậy thầy có sợ không khi đó là một người da đen? Thầy nhìn tôi mỉm cười. Chúng ta luôn sợ hãi những điều mà ta không biết. Điều đó là tự nhiên thôi, bởi vì bản chất của con người là sợ những gì không giống họ và không cùng loại với họ. Khi đó tôi đã không đồng ý với thầy, bởi vì tôi cho rằng mình là một người không có thành kiến nên sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì. Mùa thu năm đó, hai mẹ con tôi có dịp đi tham quan ở một thành phố nọ. Một buổi chiều khi mẹ con tôi đi dạo trên đường phố, thì tôi để ý thấy ba thanh niên người da đen đi ngược về phía mình. Trông họ có vẻ căng thẳng và tựa như họ đang chuẩn bị có hành động ám muội gì đó. Họ liên tục đảo mắt nhìn quanh, coi có ai đang quan sát mình hay không. Khi đi ngang qua, tôi thấy một trong số họ đưa cho người bên cạnh một gói đồ nhỏ. Tôi thì thầm với mẹ. Mẹ ơi, mấy người kia đang buôn bán thuốc phiện đó mẹ. Mẹ tôi quay lại nhìn họ một lần nữa, rồi đáp. Không có đâu con. Anh ta đưa cho người kia một thanh kẹo thôi. Quả vậy, khi tôi ngoái lại nhìn thì thấy một người trong số họ đang bóc một thanh kẹo cao su. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những suy nghĩ của mình. Vậy mà tôi cứ cho là mình theo chủ nghĩa tự do, không phân biệt chủng tộc cơ đấy. Tôi đã nghi ngờ ba người thanh niên kia buôn bán thuốc phiện chỉ vì họ là người da đen và đang đứng ở góc đường. Tôi đã đánh giá người khác quá vội vã và đầy cảm tính. Từ những gì đã trải qua, tôi hiểu rằng cũng như nhiều người khác, tôi luôn cảm thấy bối rối khi phải đối diện với những người không giống mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi dạo bán họ. Đó là những biểu hiện thông thường, và điều tôi cần làm là thấu hiểu cảm xúc của bản thân để biết cách xử lý chúng. Cuộc sống luôn đa dạng và phức tạp, như xưa nay nó vẫn thế. Nhưng một khi biết điều chỉnh quan điểm của mình, ta sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Aaron Schultz.